Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Linh Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phao-lô thiết lập trên lục địa Âu Châu. Đây là bức thư được viết khi Phao-lô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết đang được giảng dạy tại hội thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phao-lô nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 22 với đề tài Lòng Biết Ơn, căn cứ trên thư Philip chương 4, từ câu 10 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem thư Philip chương 4, từ câu 10 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Phần triển khai bài học. Sứ đồ Phao-lô viết lên lòng biết ơn đối với người Philip về sự giúp đỡ quý báu họ dành cho ông khi ông đang ở tù tại La Mã. Thứ nhất, cơ hội bày tỏ lòng biết ơn. Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Từ trong tù, vị sứ đồ nhận được món quà của anh em tín hữu Philip. Thiết nghĩ niềm vui về món quà không lớn hơn niềm vui nhận thấy lòng quý mến chân thành và sự quan tâm đến nhu cầu của ông. Phao-lô có một tinh thần biết ơn, vì mặc dù những gì anh em giúp ông không thể so sánh với công khó ông bỏ ra để giúp họ đặt nền móng đức tin trong Chúa Cứu Thế. Dù vậy, ông vẫn nói về lòng tử tế của anh em như là một gương mẫu về lòng nhân ái rộng rãi của họ. Cho dù mỗi tín hữu Philip có đem một phần gia sản họ có gom góp lại để giúp ông, thì cũng chưa đủ để gọi là trả ơn, vì họ nợ ông chính linh hồn của họ. Tuy nhiên, khi anh em gửi đến ông những món quà nhỏ, ông đã nhận như là nhận tấm lòng quá tốt của họ. Ông đã bày tỏ lại lòng biết ơn chân thành đối với anh em. Mỗi người trong chúng ta, ngoài sự mắc nợ Chúa, còn mắc nợ lẫn nhau về tình yêu thương với biết bao nhiêu người xung quanh. Trước hết, những người chưa hề nghe tin lành, món nợ lớn chúng ta phải trả. Ngoài ra, những tôi con Chúa là những người đã có công khó đem tin lành đến cho mình. Trong sự vui mừng biết ơn, anh em cũng phải sẵn lòng dâng hiến, hỗ trợ tôi tới Chúa để có điều kiện tiếp tục rao giảng phúc âm. Phước hạnh thay cho một hội thánh sống trong không khí vui mừng biết ơn. Con dân Chúa với lòng biết ơn, không quên công khó của tôi tới Chúa, còn đầy tớ Ngài thì không quên xem sự hỗ trợ của anh em như là điều bắt buộc, mà cũng phải biết ơn, cộng thêm niềm vui nhận ra từ sự trưởng thành trong Chúa của anh em. Không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui cùng lo tưởng đến nhau để đem tin lành đến cho người chưa biết Chúa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Biết ơn xuất phát từ tấm lòng. Dịp tiện thì tùy thuộc vào ngoại cảnh, mang tính khách quan. Có lòng biết ơn, thường xuyên nghĩ đến điều ấy, đó là gương đáng nêu cao. Dù rằng điều kiện khó khăn, hiếm có cơ hội để thực hiện điều ước muốn trong lòng. Giữa vòng chúng ta ngày nay cũng không thiếu những anh em có tấm lòng và suy nghĩ như vậy. Nhiều đầy tớ Chúa được an ủi, khích lệ, công việc Chúa được phát triển cũng bởi trong hội thánh có nhiều tín hữu có tâm tình như những người Philip kia. Chỉ đáng tiếc cho một số người có dư cả về phương tiện lẫn dịp tiện nhưng lại thiếu tấm lòng biết ơn, cho nên biết bao cơ hội qua đi mà không nắm bắt được để phục vụ Chúa. Người Philip giàu không có dịp tiện nhưng tấm lòng thì có sẵn, cho nên cuối cùng họ vẫn có cơ hội gửi quà an ủi khích lệ tôi tới Chúa đang trong cảnh lao tù. Thật đúng với câu nói, nơi đâu có tấm lòng, nơi đó tìm thấy cơ hội. Thứ hai, điểm xuất phát của lòng biết ơn. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi. Phao-lô không muốn nói đến sự thiếu thốn của mình, vì đây là điều ông đã sẵn sàng chấp nhận khi nghe tiếng Chúa gọi. Vì ta đã chọn người này làm một công cụ cho ta để đem danh ta đến cho các dân ngoại. Ta lại sẽ cho người ấy biết phải chịu khổ vì danh ta đến mực nào. Không kêu ca, không than vãn, nhưng đã được rèn tập, sẵn sàng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Cho nên Phao-lô nói, vì tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Khi viết thư cho Timôthê, Phao-lô nói, sự tin kính và thỏa lòng là một lợi lớn. Người không thỏa lòng luôn thấy khó khăn, khổ sở, thiếu thốn, đó là người đứng núi này trong núi nọ. Hầu vị Chúa là chấp nhận cuộc sống dấn thân, vâng phục Chúa trong mọi công việc, mọi nơi chốn Ngài sai đến. Có những nơi thuận lợi, gặt hái nhiều thành quả tốt, nhưng cũng có những nơi gặp nghịch cảnh, phải đương đầu với khó khăn, chấp nhận gian khổ, chiến đấu với gian lao thử thách. Phao-lô viết những lời này bằng chính kinh nghiệm cá nhân của ông. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong sự nghèo thiếu, biết nhẫn nhục, chịu đựng, trong sự dư dật, biết vui hưởng với lòng tạ ơn. Một đời sống có kỷ luật tâm linh, biết được giá trị của sự rèn tập, không buông thả theo ham muốn của xác thịt. Đã có lần Phao-lô nói, tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Bởi vì dẫu cho tâm thần thì muốn lắm, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Chính Đức Chúa Giê-xu thấu rõ bản chất thật trong mỗi con người chúng ta, và Ngài đã phán với môn đồ như vậy. Cho nên khi nói về mình, Phao-lô tỏ ra cho thấy, ông cũng phải luôn tự kỷ luật bản thân. Tuy nhiên, bí quyết cốt lõi của sự thỏa lòng dẫn đến sự thành công của Phao-lô vẫn là tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Câu nói này trở thành lời thách thức cho nhiều người. Chúng ta cần hiểu câu này trong cái nhìn về Chúa toàn năng. Đức Chúa Trời làm được tất cả mọi sự, không có điều chi là khó cho Ngài. Là đầy tớ của Chúa, là công cụ trong tay Ngài, Phao-lô có năng lực thực hiện công việc vì ông ở trong Ngài. Mọi sự Phao-lô làm là làm theo ý Chúa. Khi Chúa muốn ông làm bất cứ điều gì, thì Ngài ban quyền năng và sức lực cho ông. Chắc chắn rằng mọi sự ở đây không bao gồm những việc làm liều lĩnh theo ý riêng hoặc ham muốn của xác thịt. Phao-lô cứ bước tới trong sự tin cậy, phó thác đường lối mình cho Chúa. Ông luôn biết ơn Chúa và cả những anh em Chúa đã dùng để giúp đỡ ông. Chính Chúa Giê-xu đã phán dạy môn đồ, hãy cứ ở trong ta và ta trong các ngươi, vì ngoài ta các ngươi không làm chi được. Chúng ta còn đang sống trong xác thịt yếu đuối này, lại đứng trước thế lực tấn công mạnh mẽ của thế gian và Satan. Nếu ở ngoài Chúa, hoặc nếu cứ theo ý riêng, sức đâu chống chọi để đứng vững. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài hằng quan tâm và sẵn sàng ban thêm sức cho chúng ta. Cùng một ý này, trong thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, Phao-lô cũng khuyên, anh em ơi, hãy nên mạnh mẽ trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Nhận biết mình là ai, biết rõ thế lực của Satan và thế gian, người tín đồ khôn ngoan cứ luôn ở trong Chúa, nương cậy vào đấng đầy quyền năng để luôn có sức mới, hầu sống, chiến đấu và hầu việc Đức Chúa Trời. Thứ ba, tái xác nhận lòng biết ơn. Dầu Phao-lô rất thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, đói hay no, dư hay thiếu, dầu rằng ông đã kinh nghiệm sự ban thêm sức từ Chúa để thực hiện mọi công việc, nhưng ông vẫn bày tỏ sự trân quý tấm lòng yêu thương mà hội thánh Philip đã dành cho ông. Một lần nữa, ông nhắc lại sự bày tỏ lòng biết ơn anh em. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Sự thiếu thốn của Phao-lô là sự thật ông đã trải qua. Món quà anh em gửi đến cho ông có lẽ là khoản tiền chu cấp cho nhu cầu khi ông đang ở tù tại Roma. Phao-lô muốn nói rằng, món quà của anh em thật đúng lúc, thật cần thiết. Món quà được tiếp nhận trong sự vui mừng và biết ơn, anh em cần biết rằng chính anh em đã dự phần chia sẻ sự thiếu thốn, khó khăn trong tù của ông. Đó cũng chính là bông trái trong đời sống anh em. Phaolô vui hơn vì thấy được bằng cớ về đời sống tâm linh trưởng thành trong anh em. Món quà được Phaolô ghi nhận có giá trị cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần. Ngày nay, chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa vì Ngài thương xót ban sự chu cấp đầy đủ cho các tôi tớ Ngài. Dầu vậy, vẫn có nhiều người hầu việc Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn, âm thầm chịu khổ vì danh Chúa, chấp nhận sự thiếu thốn vì bầy chiên của Ngài. Họ không hề than van, nhưng thiết nghĩ họ sẽ được an ủi và được khích lệ nhiều hơn nếu có những tín hữu rộng lòng quan tâm giúp đỡ. Nguyện Chúa Cứu Thế Giê-xu cảm động trong mỗi lòng chúng ta theo gương tín hữu thành Philip, giữ phần chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn với những tôi tớ Chúa là những người âm thầm đem tin lành đến những vùng xa xôi hẻo lánh cho đồng bào. Bài học hôm nay nói về lòng biết ơn. Người Philip biết ơn Chúa, biết ơn Phaolô đã đem tin lành đến cho họ. Tỏ lòng biết ơn, họ đã gửi quà cho Phaolô khi ông gặp sự thiếu thốn trong tù. Phaolô nhận quà của anh em với tấm lòng biết ơn chân thành và ông viết thư bày tỏ lòng biết ơn ấy để khích lệ anh em tiếp tục sự hầu việc Chúa. Nguyện Chúa giúp chúng ta luôn nhớ ơn Chúa đã cứu chúng ta, cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các tôi tớ Chúa và những người đã đem tin lành cứu rỗi đến cho mình. Sau đây là những câu hỏi gợi ý thảo luận. Câu hỏi thứ nhất, bạn nỗ lực tìm cơ hội để trả món nợ yêu thương bằng cách nào? Câu hỏi thứ hai, bạn quyết định làm gì khi đối diện với lời thách thức "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi"? Câu hỏi thứ ba, nếu sự bày tỏ lòng biết ơn trở nên sự khích lệ tích cực cho anh em trong sự hầu việc Chúa, bạn sẽ chủ động trong việc này như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 4, từ câu 10 đến câu 14, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 23 với đề tài Hương thơm cho Đức Chúa Trời trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bước theo Ngài con luôn vững yên, tâm linh con vui thoát được bên Ngài. Trong ơn Cha chúng con hiệp mầu, ta ơn Cha yêu thương mãi thôi. Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng, Giê-xu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Những lúc tâm hồn con đầy héo hon, Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên: Này con yêu hãy vững lòng vì chính ta hàng bên con. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hàng chăm lo giá trang, nhưng lúc yêu mềm Giê-xu đỡ nâng. Thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài vô cùng. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giữ.